Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 12 năm 2014, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 7 tháng 12, Chúa Nhật thứ hai mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Không cử hành lễ Thánh Ambrosio, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Giáo huấn số 2. Chúa Giêsu và Israel. Ngay từ đầu sứ vụ công khai của Chúa Giêsu, những người Pha-ri-sêu và nhóm Hê-rô-đê cùng với các tư tế và kinh sư đã toa rập với nhau để hại người. Vì một số hành động của người như trừ quỷ, tha tội, chữa bệnh ngày Sa-bát, đưa ra những giải thích riêng về sự thanh sạch theo pháp lý, thân thiện với những người thu thuế và những kẻ tội lỗi công khai, Chúa Giêsu bị một số người có ý xấu nghi ngờ là người bị quỷ ám. Người bị tố cáo về tội nói phạm thượng, về tội làm tiên tri giả, về những tội thật sự thuộc về tôn giáo mà luật phạt tử hình bằng cách ném đá. Vì vậy, một số việc làm và lời nói của Chúa Giêsu đã là dấu hiệu cho người đời chống báng đối với giới lãnh đạo tôn giáo tại Jerusalem, những người mà Tin Mừng Thánh Gioan thường gọi là người Do Thái, hơn là đối với đại chúng dân Thiên Chúa. Các liên hệ giữa Chúa Giêsu với nhóm Pha-ri-sêu không phải chỉ là bất đồng. Một số người Pha-ri-sêu đã báo cho người biết mối nguy hiểm đang đe dọa người. Chúa Giêsu ca tụng một số người trong họ, ví dụ như vị kinh sư nói trong Tin Mừng theo Thánh Ma-cô chương 12 câu 34, và nhiều lần người đã dùng bữa tại nhà những người Pha-ri-sêu. Chúa Giêsu xác nhận những giáo lý chung trong nhóm tôn giáo ưu tú này của dân Chúa, việc kẻ chết sống lại, các hình thức đạo đức như bố thí, ăn chay và cầu nguyện, và thói quen gọi Thiên Chúa là Cha, tính chất trung tâm của giới răn mến Chúa yêu người. Trích giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 574 và 575. Mùng 8, thứ hai, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Mùng 9, thứ ba, Thánh Gioan Didaco, trong giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, kỷ niệm cung hiến Vương cung Thánh đường Sài Gòn, lễ kính. Tại nhà thờ chính tòa là lễ trọng. Mùng 10, thứ tư. 11, thứ năm, Thánh Damaso đệ nhất giáo hoàng. 12, thứ sáu, Đức Mẹ Guadalupe. 13, thứ bảy, Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo, lễ nhớ. 14 tháng 12, Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ hai mùa vọng, năm B. Thank you.
có tiếng hô trong hoàng điện rằng hãy dọn sân, hãy dọn đường cho đi. Xưa nói ngay cho ngài ngự đến rồi niềm vui ân cứu độ Chúa ban.
Xin cho con luôn sẵn sàng đợi trông Chúa đến trong mọi giờ.
Cho con biết luôn sống tình bác ái yêu thương với hết mọi người.
Đừng để con tránh nghe điều này, đừng để con vui say hừng hờ, quên tình yêu Chúa vô bờ. Có tiếng hô trong hoàng điện rằng hãy dọn sân, hãy dọn đường Chúa đi.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện sự thánh sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phục vụ lời Chúa hôm nay, Thánh Gioan Tẩy Giả kêu gọi mọi người chúng ta hãy dọn đường cho Chúa đến. Trong thánh lễ hôm nay, mọi người chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta nhận ra và phá bỏ những rào cản khiến ta không thể đến với Chúa và Chúa không thể đến với ta. Và cũng đồng thời, xin Chúa giúp chúng ta hạt gắn những tương quan với người khác. Giờ đây, trong sự thành tâm sám hối vì những bất hòa trong tương quan với Chúa và với anh chị em, chúng ta cùng nhau sám hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã mang tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỏi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng ái tuất, xin đừng để chúng con mải mê thế sự, chẳng còn hăm hở đi đón mừng con Chúa. Nhưng xin dạy chúng con biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng người vui hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa ngươi phán: Hỡi dân ta, hãy an tâm, hãy an tâm. Hãy nói với Jerusalem và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá. Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi, và có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạc mọi núi đồi. Con đường cong queo, hãy làm cho ngay thẳng. Con đường gồ ghề, hãy sang cho bằng. Và vinh hiển Chúa sẽ xuất hiện. Mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa, vì Ngài đã phán: Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Jerusalem, hãy mạnh dạn cất tiếng. hãy cất tiếng cao, đừng sợ. Hãy nói cho các dân thành thuộc chi họ Giuđa rằng, đây Thiên Chúa các ngươi, đây Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ đến trong quyền lực. Cánh tay người sẽ thống trị, người theo những phần thưởng chiến thắng và đi trước những chiến lợi phẩm. Người chăn dắt đoàn chiên người như mục tử, người ẵm chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Con sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của con phán báo điều chi? Chắc hẳn người sẽ phán báo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng con.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.
Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh từ trời nhìn xuống.
Lạy Chúa, xin tha lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.
Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiên hảo, và đất nước chúng con sẽ sinh bông trái. Đức công minh sẽ đi trước thiên nhãn Chúa, và ơn cứu độ sẽ sau lối bước của người.
Lạy Chúa, xin tha lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con.
Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, có một điều anh em không thể không biết là một ngày đối với Chúa như ngàn năm, và ngàn năm như một ngày. Không phải Chúa chậm trễ thi hành lời hứa của người, như có vài người lầm tưởng, nhưng vì anh em, người hành động nhẫn nại. Người không muốn ai phải hư mất, nhưng muốn mọi người ăn năn sám hối. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Trong ngày đó, các tầng trời qua đi trong những tiếng rung chuyển mạnh. Ngũ hành đều cháy tiêu tan, trái đất cùng với mọi công trình kiến tạo đều bị thiêu hủy. Vì mọi vật ấy tiêu tan đi, nên anh em càng phải sống thánh thiện và đạo đức biết bao. Khi anh em mong chờ và thôi thúc ngày Chúa đến, ngày mà các tầng trời bốc cháy tiêu tan và ngũ hành bị thiêu rụi. Nhưng theo lời người hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, trong đó công lý sẽ ngự trị. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Hãy đón đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khởi đầu phúc âm của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Như có lời tiên tri Isaiah chép rằng: đây, ta sai thiên thần của ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối, cầu ơn tha tội. Dân cả miền Judea và Jerusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giô-đan. Lúc đó, Gioan mặc áo lông lạc đà, lưng thắt bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng, đấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi không đáng cúi xuống cởi dây dài người. Phần tôi lấy nước mà rửa cho các ngươi, còn ngài sẽ rửa cho các ngươi trong thánh thần. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống có nhiều cản trở khiến con người không đến được với nhau. Đó có thể là những cản trở do địa hình, địa lý, do đồi núi chập trùng, sông sâu biển cả, hay do tường cao lũy sâu. Nhưng ngày nay, với sự phát triển của đường xá giao thông xe cộ, và đặc biệt là sự phát triển của công nghệ thông tin, thì hai người muốn nói chuyện với nhau, muốn tâm sự với nhau cả tiếng đồng hồ cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Vì vậy, thưa quý ông bà, anh chị em, ngày nay chỉ còn một nguy hiểm, một ngăn cách nguy hiểm, khó vượt qua được, đó chính là ngăn trở vì lòng người. Ngăn trở do lòng hận thù, ghen tị, hiểu lầm, tranh chấp, cãi cọ, kiêu căng hay khép kín trong lòng. Những thứ cản trở này, tuy vô hình, không có bề rộng, bề cao, nhưng nó có khả năng ngăn cách. Nhưng nó có khả năng ngăn cách con người rất hiệu quả. Chúng ta thấy có những gia đình ở kề bên nhau, nhưng vì giận hờn ghen ghét nên không hề lui tới với nhau. Hai người bạn cùng làm chung một sở làng. Hai người bạn cùng làm chung một sở làm vì một chút ganh ghét dẫn đến không nhìn mặt nhau. Hai người sống chung một cộng đoàn nhưng xem ra như đước với lửa. Thái độ loại trừ cứ một ngày một tăng. Thậm chí có những anh em ruột thịt mà mấy chục năm trời không thèm nói với chuyện với nhau, chỉ vì tranh chấp chút đất đai hay đố kỵ. Hai vợ chồng sống cùng một mái nhà, ăn chung một mâm, nhưng lòng thì xa nhau vạn dặm. Sống trong cảnh bất hòa như vậy thì chẳng khác nào là hỏa ngục. Chính vì lẽ này mà chẳng lạ gì khi hai nhà triết gia hiền sinh Chambon Sat and Paul đã nói những câu mỉa mai: tha nhân là địa ngục, người với người như chó sói. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta không thể sống trong tình trạng hỏa ngục đó được. Lời Chúa qua miệng ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1 hôm nay đã tha thiết mời gọi chúng ta hãy tháo gỡ những thành lũy vô hình đó để giao hòa với nhau. Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Hãy lấp mọi hố sâu, hãy bạc mọi núi đồi. Những con đường cong queo, hãy làm cho ngay thẳng. Con đường gồ ghề, hãy sang cho bằng. Và Thánh Gioan Tẩy Giả trong Tin Mừng cũng kêu gọi mỗi người chúng ta, hãy dọn sẵn con đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Dọn đường cho Chúa không gì khác hơn là việc tháo gỡ những rào cản đang dựng lên trong lòng ta, để Chúa đến được với ta, và ta đến được với Chúa cách thanh thản hơn. Gặp Chúa, đặt mình trước mặt Chúa mà không cảm thấy hổ thẹn. Đồng thời, dọn đường cho Chúa đến cũng là tháo bỏ những rào cản để người anh em có thể đến được với mình, và mình đến được với anh em. Tha nhân là hiện thân của Chúa Kitô, là chi thể của Chúa Kitô. Nếu chúng ta không tháo gỡ những rào cản ngăn cách đó để tha nhân có thể đến với ta, thì ta đã ngăn chặn Chúa đến với mình. Những bậc cha mẹ trần gian rất đau lòng biết bao khi thấy những con cái của mình xích mích, chia rẽ, giận hờn và ly tán. Thì cũng vậy, Thiên Chúa là Cha nhân lành vô cùng cũng sẽ đau xót khi thấy con cái của Ngài trên dương thế sống xa lìa, chia cắt và cắn xé nhau như sói. Mỗi người chúng ta là một chi thể trong thân thể màu nhiệm của Chúa Kitô. Vì thế, khi để hận thù, nghi kỵ, ganh ghét chia rẽ chúng ta, là chúng ta đang chia cắt thân thể Chúa Kitô. Hay nói như Thánh Phaolô, là vô tình Chúa Kitô đang bị phanh thay bởi chính chúng ta. Vì vậy, việc hòa giải là việc hết sức hệ trọng. Chúa Giêsu đã nghiêm khắc đòi buộc những chi thể phân cách của ngài hãy mau mau giao hòa. Nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy trước đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Chúng ta không thể dâng của lễ đẹp lòng Chúa, không thể tham dự thánh lễ cách tốt đẹp nếu lòng chúng ta vẫn còn chuyện bất hòa, vẫn còn những rào cản đố kỵ, ganh ghét. Cái chữ vọng trong mùa vọng không chỉ có nghĩa là chờ đợi, mà còn có nghĩa là nhìn. Chẳng hạn như chữ kính viễn vọng có nghĩa là kính nhìn xa, vọng là nhìn, mùa vọng là mùa nhìn, nhìn lại các mối tương quan của mình, nhìn để nhận ra Chúa đang đến với mình trong mọi biến cố cuộc đời. Và đặc biệt, nhìn để nhận ra những cái đẹp, cái tốt trong anh chị em, nhận ra hình ảnh của Chúa ở nơi người khác. Nếu chúng ta có được cái nhìn thánh thiện và tích cực như thế, thì từng bước, chúng ta sẽ tạo nên những nhịp cầu nối những bờ vui. Chúng ta sẽ sống an hòa trong Chúa, sống an hòa với anh chị em. Người với người lúc đó không còn như chó sói cắn xé, giành giật nhau, mà là những người bạn đồng hành, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Và tha nhân lúc đó không còn là hỏa ngục, mà là thiên đàng, chứa chan niềm vui vì có Chúa hiện diện trong tâm hồn mỗi người, mỗi gia đình và mỗi cộng đoàn. Và mùa Giáng sinh, mùa mừng Chúa đến sẽ đúng thật là mùa hòa giải, mùa bình an.
Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tiên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Pi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, trong sa mạc của cuộc đời có tiếng hô vang, hãy dọn đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Với lòng sám hối chân thành và quyết tâm đổi mới đời sống, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Mang lấy thân phận con cháu Adam, con người dễ hướng về điều dữ mà khó làm việc lành. Vì thế sám hối là việc phải làm thường xuyên suốt cả cuộc đời. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong đại gia đình hội thánh, luôn ý thức thân phận tội lỗi yếu hèn của mình và thành tâm sám hối về những lỗi lầm đã phạm. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay, tội ác diệt chủng vẫn còn hoành hành ở một vài nơi, gây ra biết bao đau thương cho dân lành vô tội. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban hòa bình thật sự cho các dân tộc, để hết thảy mọi người được sống hạnh phúc và an bình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Phải chuẩn bị thật tốt tâm hồn để đón mừng ngôi hai xuống thế làm người là việc quan trọng hàng đầu của tất cả những ai tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết san bằng mọi núi đồi kiêu căng, lấp đầy những hố sâu chia rẽ và xóa bỏ mọi quanh co bất chính trong tâm hồn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sám hối trước tiên là xưng thú tội lỗi, tiếp đến là gia tăng các việc bác ái yêu thương. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong cộng đoàn chúng ta biết mau mắn đến tòa cáo tội xưng thú tội lỗi để lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa, đồng thời biết rộng rãi chia sẻ tình thương và cơm áo cho những người nghèo khổ bất hạnh trong xã hội. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa không buông cho bất cứ ai phải bị diệt vong, nhưng buông cho kẻ có tội ăn năn trở lại để được sống. Xin cho chúng con hiểu được lòng từ bi Chúa và mau mắn ăn năn thông hối và đổi mới đời sống ngày càng nên giống Chúa hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Trong tây lễ dân thần thầy là cuộc đời lao công mưa nắng tuôn xuống trời nguyện dâng lên cha tư nhân ngày muôn lễ vật nghiệp dâng nguyện cha cứ ban hồng ân cho đời tươi thắm mùa xuân. Chạy thao thức bao đêm ngày, nguyện cuộc đời con đây luôn sáng trong ơn mai. Nguyện dâng lên cha tư nhân ngày muôn lễ vật nghiệp dâng, nguyện cha cứ ban hồng ân tô đời tươi thắm mùa xuân.
Anh chị em hãy cầu nguyện thi lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận thi lễ lời tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và những lời chúng con khiêm tôn nài vang. Thật chúng con chẳng có công trạng gì, chỉ trông chờ lương từ bi ban ơn trợ giúp. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
vẫn là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi ngự đến lần thứ nhất, mặc lấy thân xác yếu hèn, người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con, để khi người đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân bây giờ được tỏ hiền, chúng con sẽ nhận lãnh điều Chúa đã hứa mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức vững giá đợi chờ. Vì thế cùng với thiên thần và tông lanh thiên thần, các bể thần và quán thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca, chúc tụng vinh quang Chúa rằng.
Thanh, 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 Chúa là Thiên Chúa can đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng đấng ngự lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thanh tông đồ và toàn thể các thanh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện nơi đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con.
xin chớ để chúng con xa chưa cam đồ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đôi thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Dọn đường Chúa, mở lối Ngài đi, cùng lúc đôi cao hãy dàn cho bao, hãy mở lòng ra, sẵn sàng đón Chúa, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ. Đẹp tan hết người ơi, hãy dọn đường Chúa, mở lối Ngài đi, cùng lưng đôi cao để dàn cho bao, hãy mở lòng ra, sẵn sàng đón Chúa, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ. Cho lòng nhân thế ngời sáng. Dọn đường Chúa, mở lối Ngài đi, cùng lúc đôi cao hãy dàn cho bao, hãy mở lòng ra, sẵn sàng đón Chúa, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ.
Nguyện xin Chúa đến sáng soi lòng người u tối, ban trời với đất, tin Chúa giao hòa liên kết, an vui thay bình hiến trì cho mọi tâm trí hiệp nhất. Hãy dọn đường Chúa,
hãy dọn đường Chúa,
mở lối Ngài đi,
tung
lũng đồi cao hãy san cho bao,
hãy san cho bao,
hãy mở lòng ra,
hãy mở lòng ra,
sẵn sàng đón Chúa, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm thánh, và Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương dạy dỗ để chúng con hằng khôn ngoan sang suốt, cân nhắc những thực tại trần gian và luôn thiết tha với những thực tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chim hoang liền rằng hãy dọn sắt, hãy dọn đường cho đi. Xưa nói ngay cho Ngài ngự đến, rồi niềm vui ân cứu độ Chúa ban.
Xin cho con luôn biết dọn đường để Chúa đến trong tâm hồn. Cho con biết luôn đối diện với chính thâm tâm trước bao tội trên mặt. Để con nhắm mắt làm ngơ, đừng để con bâng quơ với mình, quên tình yêu Chúa đang chờ.
Có tiếng hô trong hoang địa rằng hãy dọn sân, hãy dọn đường Chúa đi. Xưa nói ngay để Ngài ngự đến, rồi niềm vui ân cứu độ Chúa ban. Hãy dọn sắt, hãy dọn đường Chúa đi. Xưa nói ngay cho Ngài ngự đến, rồi niềm vui ân cứu độ Chúa ban.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật 30 tháng 11 vừa qua là ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm 3 ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Thánh Cha Francisco. Trước đó, tức là thứ Sáu và thứ Bảy, Đức Thánh Cha đã hội kiến với Tổng thống, Thủ tướng, Bộ trưởng Tôn giáo, cũng như các giới chức chính quyền khác của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài cũng gặp gỡ các giám mục của Giáo hội Công giáo Thổ Nhĩ Kỳ, và cảm ơn các vị vì sự dấn thân của họ, cũng như gặp gỡ và cầu nguyện cùng Đức Thượng Phụ Bartolomaios Đệ Nhất. Ngày kế đó, Đức Thánh Cha cũng đã viếng thăm vài nơi biểu tượng của các tôn giáo khác nhau hiện diện tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ngày cuối cùng, tức là Chúa Nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco có 3 sinh hoạt. Trước hết, lúc 7 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ riêng tại trụ sở đại diện tòa thánh ở Istanbul. Sau đó lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại Rabbi Thổ Nhĩ Kỳ Isaac Hadeva. Đại Rabbi Hadeva được bầu làm Hasham Bashi vào tháng 12 năm 2002. Tước hiệu này gồm từ thổ, thủ lãnh và từ do thái, khôn ngoan. Vị đại rabbi này đã gặp Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong trụ sở tòa thánh ở Istanbul hồi năm 2006. Sau khi tiếp kiến vị đại rabbi Isaac Hadeva, Đức Thánh Cha đi xe tới tòa thượng phụ đại kết nằm cách đó 5 cây số để tham dự thánh lễ kính thánh Andre Tông Đồ, bổn mạng giáo hội chính thống Constantinople, do Đức thượng phụ Bartolomaios đệ nhất chủ sự trong nhà thờ thánh Giorgio. Đức Thánh Cha đã được Đức thượng phụ Bartolomaios đệ nhất tiếp đón và đưa vào bên trong nhà thờ. Bài đọc một trích từ thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Corinto, chương 4, câu 9 tới câu 16, đề cập tới các gian nan khốn khó và khổ đau mà Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài phải chịu vì Đức Kitô. Phúc âm là trình thuật chương thứ nhất của Thánh Gioan kể lại ơn gọi của ông Gioan và Andre. Ông Andre giới thiệu anh mình là Phêrô với Chúa Giêsu. Thánh lễ đã được cử hành bằng tiếng Hy Lạp. Đức Thánh Cha đã đọc kinh lạy Cha bằng tiếng Latin. Vào cuối buổi cử hành phụng vụ, Đức Thượng Phụ đã đọc diễn văn bằng tiếng Hy Lạp. Ngài nói: Thưa người anh em rất thánh và rất yêu mến trong Chúa Kitô Phanxicô, giám mục của Roma cổ xưa. Chúng tôi vinh danh và chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi đã khiến cho chúng tôi có được niềm vui và sự hiện diện của Đức Thánh Cha năm nay trong dịp lễ kính nhớ Thánh Andre Tông Đồ, vị đầu tiên được gọi, người thành lập giáo hội chúng tôi. Với tình yêu sâu xa và vinh dự lớn lao, chúng tôi ôm hôn Đức Thánh Cha và trao ban nụ hôn của hòa bình và tình yêu. Đức Thượng Phụ đã nhắc tới cuộc gặp gỡ của hai người mới đây tại Jerusalem, nhân kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ của Đức Athenagoras và Đức Phaolô Đệ Lục tại Thánh Địa. Chính nhờ cuộc gặp gỡ ấy mà dòng lịch sử đã đổi hướng. Từ đó mở ra con đường tiến về Emmaus, dài và đôi khi cam go, nhưng có Chúa vô hình đồng hành và tự mặc khải cho chúng ta trong việc bẻ bánh. Tiếp đến, Đức Thượng Phụ nhắc tới truyền thống tốt lành đã có từ nhiều thập niên qua. Đó là sự kiện hai giáo hội gửi các phái đoàn tham dự lễ bổn mạng của nhau tại Constantinople và Roma. Niềm tin chung nơi Đức Giêsu Kitô cứu thế đã được sống bởi các nghị phụ của hai giáo hội, tụ họp lại từ Đông Phương và Tây Phương trong các công đồng chung, để lại như gia tài cho các giáo hội của chúng ta như là nền tảng không thể sụp đổ của sự hiệp nhất. Tiếp tục bài diễn văn, Đức Thượng Phụ ca ngợi Đức Thánh Cha Phanxicô, tuy mới được bầu làm thủ lãnh giáo hội Roma, nhưng đã giảng dạy với các diễn văn, nhưng nhất là với sự đơn sơ, khiêm tốn và tình yêu đối với mọi người. Ngài linh hứng sự tin cậy nơi những kẻ nghi ngờ, niềm hy vọng cho những kẻ thất vọng, sự chờ đợi nơi những người trông đợi một giáo hội yêu thương tất cả mọi người. Và Ngài cống hiến cho các anh em chính thống niềm hy vọng trong thời Ngài, sự xích lại gần nhau giữa hai giáo hội cổ xưa sẽ tiếp tục được xây dựng trên các nền tảng vững chắc của truyền thống chung, đã luôn luôn tôn trọng và thừa nhận trong thân mình giáo hội một quyền tối thượng của tình yêu, danh dự và phục vụ, trong khung cảnh của tính thượng hội đồng giám mục, để cùng một miệng, một tim duy nhất tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi và đổ đầy tình yêu của người trên thế giới. Đáp lời Đức Thượng Phụ Bartolomaios đệ nhất, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, khi còn là Tổng giám mục Buenos Aires, Ngài đã nhiều lần tham dự lễ nghi phụng vụ của Cộng đoàn Chính Thống, nhưng buổi cử hành kính Thánh Andre Tông Đồ, người đầu tiên trong những kẻ được kêu gọi và là anh em của Thánh Phêrô, bổn mạng của tòa thượng phụ đại kết trong nhà thờ Thánh Giorgio, là một ơn đặc biệt Chúa ban. Gặp gỡ nhau, nhìn vào mặt nhau, trao đổi vòng tay ôm hôn bình an, cầu nguyện cho nhau, là các chiều kích nòng cốt của con đường tiến tới chỗ tái lập sự hiệp thông trọn vẹn mà chúng ta đang hướng tới. Tất cả những điều đó đồng hành với cuộc đối thoại thần học. Một cuộc gặp gỡ đích thực luôn luôn là một cuộc gặp gỡ giữa các bản vị con người với một tên gọi, một gương mặt, một lịch sử, chứ không phải chỉ là một đối chiếu các tư tưởng. Không phải vô tình mà con đường hòa giải và hòa bình giữa các tín hữu Công giáo và chính thống đã được khai mào bởi một vòng tay ôm hôn giữa các vị tiền nhiệm đáng kính của chúng ta là Đức Athenagoras và Đức Phaolô Đệ Lục tại Jerusalem cách đây 50 năm. Đức Thánh Cha cũng nhắc tới kỷ niệm 50 năm công bố sắc lệnh của Công đồng chung Vaticano Đệ Nhị về sự hiệp nhất Unitatis Redinte Gratio, mở ra một con đường mới cho cuộc gặp gỡ giữa các tín hữu Công giáo và các anh em của các giáo hội và cộng đoàn Kitô khác. Với sắc lệnh này, giáo hội Công giáo thừa nhận rằng các giáo hội chính thống có các bí tích đích thật và nhất là nhờ sức mạnh của việc kế vị các tông đồ, chức linh mục và các bí tích thánh thể, qua đó vẫn còn hiệp nhất với chúng ta bởi các mối dây chặt chẽ. Tiếp tục bài phát biểu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh việc tôn trọng nguyên tắc này như điều kiện chính yếu và song phương nhằm tái lập sự hiệp thông trọn vẹn. Nó không có nghĩa là người này quy phục người khác, cũng không phải là sự thu hút, nhưng là tiếp nhận mọi ơn mà Thiên Chúa đã ban cho từng người để biểu lộ cho toàn thế giới mầu nhiệm cứu độ lớn lao mà Chúa Kitô đã thực hiện qua Chúa Thánh Thần. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định như sau: Tôi muốn bảo đảm với từng người trong anh em rằng, để đạt tới đích ước mong của sự hiệp nhất trọn vẹn, giáo hội Công giáo không có ý áp đặt bất cứ đòi hỏi nào nếu không phải là đòi hỏi tuyên xưng đức tin chung và rằng chúng tôi sẵn sàng dưới ánh sáng giáo huấn của Thánh Kinh và kinh nghiệm của ngàn năm thứ nhất cùng nhau tìm kiếm các mô thức, qua đó bảo đảm sự hiệp nhất cần thiết của giáo hội trong các hoàn cảnh hiện nay. Điều duy nhất mà giáo hội Công giáo ước mong và tôi tìm kiếm như là giám mục Roma là giáo hội chủ sự trong tỉnh bác ái, đó là sự hiệp thông với các giáo hội chính thống. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đề cập đến các vấn đề của thế giới, đòi hỏi các Kitô hữu phải có câu trả lời chung. Trước tiên là tiếng kêu của dân nghèo. Tiếng kêu thứ hai là của nạn nhân các vụ xung đột trong biết bao nhiêu phần đất của thế giới này. Tiếng kêu này chúng ta nghe vang lên rất rõ từ đây vì vài quốc gia lân cận đang phải sống trong một cuộc chiến tàn khốc và vô nhân. Tiếng kêu thứ ba là tiếng kêu của giới trẻ. Rất tiếc ngày nay có biết bao nhiêu người trẻ sống không hy vọng, thất bại vì không tin tưởng và chịu trận. Nhiều người bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa thống trị, chỉ tìm niềm vui trong chiếm hữu của cải vật chất và thỏa mãn các xúc cảm nhất thời. Chúng ta đang ở trên đường tiến về sự hiệp thông trọn vẹn và có thể sống các dấu chỉ hùng hồn qua một sự hiệp nhất thực sự. Và chúng ta chắc chắn rằng, dọc dài con đường này, chúng ta được nâng đỡ bởi sự bầu cử của tông đồ Andre và anh người là Phêrô, được truyền thống coi là các người thành lập các giáo hội Constantinople và Roma. Chúng ta hãy khẩn nài Thiên Chúa ban cho các ơn lớn lao của sự hiệp nhất trọn vẹn và đừng quên cầu nguyện cho nhau. Tiếp đến, Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ đã lên bao lơn tòa Thượng Phụ và ban phép lành cho các tín hữu. Đức Thánh Cha ban phép lành bằng tiếng Latin, Đức Thượng Phụ ban phép lành bằng tiếng Hy Lạp. Rồi hai vị ôm hôn nhau và nắm lấy tay nhau giơ lên chào các tín hữu. Kế đến, hai vị đã ký vào tuyên ngôn chung, khẳng định ước muốn tiếp tục cùng nhau tiến bước để vượt thắng các chướng ngại còn chia rẽ giữa hai giáo hội, củng cố các nỗ lực thăng tiến sự hiệp nhất giữa mọi Kitô hữu, nhất là giữa tín hữu Công giáo và chính thống. Ủng hộ cuộc đối thoại thần học của Ủy ban Quốc tế do Đức Dimitrios và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thành lập cách đây 35 năm tại Phana. Ủy ban đang thảo luận các vấn đề khó khăn nhất chia rẽ hai giáo hội cần được chú ý đào sâu. Hai vị cũng bày tỏ lo âu đối với tình hình tại Iraq và Syria, cũng như toàn vùng Trung Đông. Các ngài ước mong hòa bình và ổn định, cũng như muốn thăng tiến giải pháp cho các xung đột qua sự đối thoại và hòa giải. Lúc 16 giờ chiều, Đức Thánh Cha chào 50 học sinh tị nạn của trung tâm Salesian. Các em thuộc nhiều nước vùng Trung Đông cũng như Thổ Nhĩ Kỳ và Phi Châu, đại diện cho 600 em do các tu sĩ dòng Đông Bosco trông coi. Đức Thánh Cha nói, Ngài biết các khổ đau và thiếu thốn mà các người tị nạn như các em phải chịu. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp giải quyết các cuộc xung đột và nhắc nhở cho các vị lãnh đạo chính trị biết rằng, đa số dân của họ ước mong hòa bình, cả khi họ không còn sức và tiếng nói để nói lên điều đó. Lúc 16 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha đã rời trụ sở đại diện tòa thánh để ra phi trường lấy máy bay về Roma. Tiễn chân Đức Thánh Cha có các giới chức chính quyền địa phương, Đức Thượng Phụ Bartolomaios đệ nhất và các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ. Máy bay cất cánh lúc 17 giờ, và Đức Thánh Cha đã về tới phi trường Campio sau 2 giờ 40 phút bay, kết thúc 3 ngày viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là tường thuật những sinh hoạt của Đức Thánh Cha trong Chủ nhật vừa qua, trong cuộc viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ 3 ngày của Ngài. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các